Như vậy để cho quý vị thấy rõ ràng cái ý nghĩa mà lâu nay mình nghe gọi là cái gì, hồi đầu thị ngạn, xoay đầu lại là ngay đó là bờ mé, nó ngay tự tâm mình thôi, phải không? Mình cầu bên ngoài là chạy bên ngoài thôi, mà bây giờ quay lại là ngay đó bờ mé thôi chứ gì, phải không? Mình lâu nay cứ nghe nói bờ này là bờ mê, bờ kia là bờ giác, phải không? Đó là cứ tưởng là bờ giác đâu hết, nhưng mà đây mới chính thấy chỗ này là chỗ xoay lại mình là ngay đó bờ giác thôi, chứ không bờ giác đâu khác hết. Thì như vậy thì cái ý nghĩa mà gọi là Phật thường dạy gọi là đúng đúng giáo là như vậy đó, nghĩa là soi trở lại cho mình thì đó là thấy ngay cái bờ giác liền chứ không đâu khác hết. Nhưng mà mình kẹt ở trên các phương tiện của Phật thì nghe nói là phải bỏ đây đến kia rồi đó, thì đó cái phương tiện. Cho nên mà cái câu chuyện mà của ông, của ngài gọi là ngài Văn Thù Tư Nghiệp đó, thì ông mà trước khi mà ông tỏ ngộ được cái đạo lý á, là ông là cái vị làm cái nghề gọi là đồ tể, tức là giết heo. Đồ tể giết heo mà cũng ngộ đạo được, nghĩa là nhân một hôm ông làm heo đó, đang làm heo cái thì ông chờ cũng tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ ông mới làm bài kệ gọi là Tạc Nhật Giả So Tâm đó, được Kim Chiêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát Chỉ Giả So Bất Cách Nhất Điều Tiến. Tức là hôm qua đó là tâm giả so, còn sáng nay đó là mặt Bồ Tát, mới đó là tâm giả so, bây giờ chuyển lại sáng nay cái là mặt Bồ Tát liền. Cho nên Bồ Tát với giả so đó không cách một đường tơ, không có cách biệt một đường tơ nào hết, chỉ cần nghĩa là sao, nghĩa là xôi trở lại thôi, nhớ trở lại là chuyển giả so thành Bồ Tát liền. Cho nên mới hôm qua đó là tâm giả so, bữa nay tỏ ngộ cái thành mặt Bồ Tát liền, không có cách đâu hết. Tức là khi mà còn mê á, sống với cái tâm mà gọi là tâm tham lam độc ác hung dữ á, thì đó là tâm giả so chứ gì nữa. Bây giờ ngay đó chuyển trở lại, sống trở lại cái tâm giác thì đó là Bồ Tát, thì đâu có cách gì, chỉ đổi cái tên thôi, phải không? Thì ở đây cũng vậy, mình mê thì sống theo những cái tâm chúng sanh thôi, bây giờ chuyển trở lại thì cái tâm giác đó ngay đó là cái bờ thôi. Cho nên khi mà ngài ngộ vậy, ngài làm bài kể rồi đến thăm ngài ngài thiền sư Thù, ở gọi là Văn Đạo Thù đó, thì ngài thiền sư Đạo đó mới hỏi chứ nghe nói rằng ông đang làm heo á thì ông có tỉnh ngộ phải chăng, vậy thì ngay cái lúc mà làm heo đó thì ông thấy cái gì mà ông tỉnh ngộ? Thì ngài làm thinh, ngài không nói hết, ngài đứng làm cái thế mà giao thôi. Thì ngay đó thì ngài Văn Thù Đạo đó, ngài mới ấn xả, ngài gật đầu, thì vậy đã cho thấy rõ sao, mới đó thì làm heo nhưng mà kế đó là tỏ ngộ, phải không? Thì như vậy là cho thấy rõ Phật tánh đâu có ai không có, đồ tể mà còn có là mình không có hay sao, phải không? Nhưng mà tại sao giờ mình đành gọi là phủ phàng không có ngàn cho nó một cách, nghĩa là đáng tiếc như vậy, phải không? Chính ở chỗ đó mà ông Trần Thế Tông gọi là sao, gọi là lang thang làm khách không trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình đó, có đó mà rồi cứ không có ngàn, cho nên mới đành làm khách lang thang thôi, lang thang chỗ này chỗ kia thôi. Cho nên là mỗi lần lang thang vậy đó thì một bước đi là một bước cách quê hương, mà càng đi càng cách càng xa, không? Quý vị đang ngồi ở đây là ngồi ở quê nhà hay quê người? Kiểm lại coi mình đang ngồi đây là ngồi ở quê nhà hay quê người? Ngồi ở quê người, nhưng mà là quê nhà ở đâu? Như vậy thì đang ngồi ở quê nhà nhưng mà tưởng ở quê người thì thấy có đau không? Thấy không? Rõ ràng là đang ngồi ở quê nhà nhưng mà tưởng ở quê người, rồi đi tìm trở lại quê nhà, thấy lãnh quẩn không? Cho nên đó gọi là cái điều mà gọi là Phật gọi là mình tự đáng thương vậy đó. Thì quý vị kiểm lại coi có khi nào mình thấy mình tự đáng thương mình không? Làm vậy mà không thấy mệt, phải không? Cho nên quý vị thấy như vậy thì ở đây mà ngồi, đang ngồi nghe đây mà quý vị có tùy hỷ chưa? Có thì được thọ ký rồi. Phải không? Phải có tùy hỷ là được thọ ký rồi, thì chính ngay chỗ đó mà là ngay chỗ mà gọi là chỗ mà gọi là thọ dụng của chư Phật á, chỗ đó là trở về, chỗ đó là chỗ sống, gọi là chỗ sống vĩnh viễn của mình. À, cho nên ở trong nhà thiền đó có một câu chuyện là ngài thiền sư Thạch Ốc đó, một hôm thì ngài có không biết có việc gì đó, ngài mới đi ra ngoài, thì trên đường đi đó ngài gặp một cái người lạ mặt, rồi nói chuyện cùng nhau nói chuyện, nhưng mà nói chuyện say sưa, cái không ngờ trời tối tối cái thì hai người không biết sao cái mới cùng vào nghỉ trong một cái quán trọ. Thì nghỉ cái nửa đêm cái thì ngài Thạch Ốc đó, sau ngài nghe có tiếng động ở trong phòng, ngài mới lên tiếng hỏi, phải là trời sáng rồi chăng? Trong nghe tiếng động thì cái người đối phương đó mới đáp rằng không có, hiện giờ là đang rất là khuya. Thì ngài Thạch Ốc ngài liền suy nghĩ, ngài nói rằng cái người này á mà giữa đêm khuya tối như vậy đó mà dậy khỏi giường rồi lo sờ mó như vậy thì nhất định thứ nhất á là phải là người thấy đạo rất cao, phải không? Còn thứ hai là kẻ trộm thôi, gì khác hết, phải không? Đang giữa khuya ngủ vậy mà dậy sờ sụp sạo thì vậy là không, cái này thì phải là kẻ trộm thôi chứ gì hết. Cho nên ngài mới liền hỏi lại, ngài nói là ông chính là ai? Thì cái tên nó nói là ăn trộm. Nó nói ăn trộm. Thì ngài Thạch Ốc ngài liền bảo, thì ra là ngươi là một tên trộm mà. Vậy thì từ trước tới giờ đó ông đã trộm được bao nhiêu lần rồi, kể nghe xem. Thì cái tên đó nó là đếm cũng không rõ, không biết bao nhiêu lần. Thì ngài Thạch Ốc ngài mới hỏi vậy, chứ mỗi một lần mà ngươi ăn trộm vậy đó thì ông ngươi vui sướng được chừng bao lâu? Thì cái tên trộm nó là cái đó cũng còn cần phải xem lại cái đồ mà ăn trộm được đó cái giá trị thế nào cả mới biết. Giá trị nó lớn thì ai vui nó mới nhiều. Rồi ngài hỏi thêm cái đó, nhưng mà khi mà vui sướng nhất á, thấy không, thì thường thường đó là ông duy trì được cái vui ở chừng bao lâu, cái lúc mà vui sướng nhất á, thì cái tên trộm nó mới đáp rằng thì cũng chỉ mấy ngày thôi. Vui quá cũng mấy ngày thôi. Thì ngài Thạch Ốc ngài hỏi, vậy là ngươi là một cái tên ăn trộm vặt thôi, vì sao mà ngươi không đánh một lần một mẻ cho thì to đi, phải không? Tại sao mình thấy thiền sư nhiều khi các ngài phương tiện, mình là nghe ăn trộm mà tao phiên nó được ăn trộm, phải không? Còn ngài phiên tại sao mà không đánh một mẻ cho thì to? Thì cái tên trộm nó mới hỏi lại, tức là ngạc nhiên hỏi lại chứ, ủa vậy là ông cũng có kinh nghiệm vậy? Vậy ông đã trộm bao nhiêu lần rồi? Thì ngài thiền sư Thạch Ốc với ngài mới đáp, chỉ một lần thôi. Thì ngài tên trộm nó hỏi, chỉ một lần à, mà như vậy có nhiều chăng? Thì ngài đáp là tuy chỉ một lần nhưng mà cả đời dùng không hết. Thì cái tên trộm nó nói, cái vật ấy á là trộm ở đâu vậy? Ở đâu mà ông trộm lần mà dùng không hết, ông có thể ông dạy cho tôi được chăng? Thì ngài Thạch Ốc ngài vừa nghe như vậy đó thì bất thần cái ngài liền tới ngài nắm ngay ngực cái tên trộm đó, không, ngài bảo rằng đây cái này nè. Ông hiểu chăng? Đây chính là cái kho báu mà không cùng tận, ông hãy đem cả một đời của mình chân chánh đó để mà dâng hiến trên cái sự nghiệp này á, thì trọn đời dùng hoài không hết, ông hiểu chưa? Ngài nắm ngay ngực đó, đó cái chỗ này chính là chỗ này nè, ông cả đời mà ông dâng hiến chỗ này á thì ông nghĩa là dùng hoài không hết. Thì cái tên trộm nó nghe như vậy mới đáp, cũng dường như rõ mà cũng dường như chẳng rõ. Chẳng qua cái thứ cảm thọ này á nó khiến cho cái người á cũng rất là thoải mái. Thì khi mà tên trộm nghe như vậy đó thì y có cái tỉnh ngộ, cho nên là rất là ăn năn những cái hành động mà trộm cướp của mình từ lâu tới nay, cho nên là cái tên trộm nó liền tiến đến nó quý y với ngài luôn là một vị thiền giả. Thì đó quý vị thấy, một tên ăn trộm mà nghe ngài khơi dậy cái thì y cảm tỉnh được cái chỗ đó, thì chính cái chỗ đó là cái chỗ sống trở về đó, cho nên ngài nói là dùng mãi không hết. Thì quý vị khéo mà trộm được cái chỗ đó thì cũng dùng mãi không hết đó. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ sống của mình đó, chỗ sống vĩnh viễn đó. Còn bây giờ cứ lo tìm cái này cái kia hoài, cái cho nên tìm hoài mà cũng thấy tối hoài,
khổ hoài.
Còn chính cái chỗ này là sống trở về đó là xong chuyện, cho nên nghe tin được chỗ đó là cái chỗ thọ ký, Phật thọ ký cho mình đó, thấy không?